have how
bệnh hoạn như vậy, ngay cái chuyện của chúng ta buồn tủi, cảm thấy mình cô đơn, tâm vắng trong cái bệnh hoạn. Nếu vẫn tiếp tục điên nha, nếu vẫn tiếp tục giải bài và không tin tấn thì về sau còn chịu khổ hơn nhiều. Đức Phật dạy, vị tỳ kheo nghe lời Phật dạy, thành tâm niệm ơn Phật, tức thì khổ đau đều dứt, thân tâm liền được an lạc. Như vậy mình biết bệnh rồi, biết theo cái bệnh rồi. Cho nên khi gặp quang minh của Đức Phật thì người bệnh liền được giải thoát. Do vì nhân duyên gì mà bị tàn tật? Vì đời trước đã từng phá hủy thân của người khác, hoặc là phá hủy hình tượng của Đức Phật cùng các bậc thánh, mà nay phải thọ báo mang cái thân tàn tật. Do những hành vi xấu ác ở đời trước mà đời nay phải chịu khổ báo, sinh ra với cái thân hình xấu xí, các căn không được đầy đủ. Lại nữa ở nhân đời bị nạn cướp bóc, bị giật giả, bị tra tấn, bị mắc bệnh hiểm nghèo, cho nên mang cái thân cũng mang tàn phế. Những người như vậy đều nhờ ơn Đức Phật mà các căn đầy đủ. Như vậy sinh ra đời các căn mình chẳng lành, bởi vì các căn chẳng lành là bảo vì mỗi căn không đều mang cái tính xấu ác của nó. Trong mắt nhìn người ta không, với cái ý niệm xấu ác, con mắt đó không lành lặn. Lỗ tai đã mang ý niệm xấu ác thì vừa nghe nảy sinh những ý niệm xấu ác, do đó nên gọi là không lành lặn. Nay đã gặp được ánh quang minh của Đức Phật thì tai thanh tịnh, mắt thanh tịnh, mũi thanh tịnh và tất cả toàn thân thanh tịnh. Như vậy lục căn đầy đủ, nhờ cái sức chấn động của sáu địa mà làm chấn động cái hang sâu vô minh của chúng sanh, và cái ánh sáng từ nơi tướng lâm tăng như chừng này, từ lời nói của Đức Phật nói ra muôn màu, muôn vẻ, muôn cái ánh quang minh đó, trên mỗi quang minh đều có vị hóa Phật, làm cho tâm trí của chúng sanh được giải thoát và giác ngộ. Hôm nay chúng ta đến cái thành đó. Cha mẹ, anh chị em, với bạn bè, với thiện trí thức, có thể điều hành 10 thiện nghiệp đạo, tỉnh tu phạm hạnh, chẳng thân tâm ế nhiễm, trở nên khoan khoái, như vào để tam thiền, có thể điều phát trí huệ tốt, tùy giới luật tốt, tự kiềm chế, chẳng còn làm nhiễu loạn nhau. Hôm trước chúng ta đã đi qua cái phần do quang minh và thần lực của Phật. Do quang minh và thần lực của Phật mà người mù bẩm sinh thấy được, kẻ biết nghe được, kẻ tâm nói được, kẻ cuồng được tỉnh, kẻ loạn được tỉnh tâm, kẻ nghèo nàn đói khát được ấm no, kẻ bệnh được lành, và kẻ tàn tật xấu căn được đầy đủ. Ngày hôm nay chúng ta qua cái phần là cũng nhờ quang minh Phật mà hết thảy chúng sanh đều phát tâm bình đẳng. Luận nêu chúng sanh chưa được ví dụ, chưa có thiền định, chưa được bốn vô lượng tâm thì làm sao mà có được cái tâm bình đẳng? Cái tâm bình đẳng đây tức là nhờ cái quang minh đức Phật, nhờ ánh sáng trí tuệ của Phật mà chúng sanh khai mở được cái chỗ mù tối, thấy rõ được pháp giới tính viên mãn, thấy rõ. Còn cái việc mình thể nhập thì nó phải luôn luôn tinh tấn. Thấy rõ được cái tánh thể như của các pháp. Tại sao ở đây chúng sanh lại thấy xem nhau như cha mẹ, như anh em, như bạn bè, như thiện tri thức? Và luận có nêu ra là tại sao chẳng phải cha mẹ mà lại xem như cha mẹ, chẳng phải anh chị em mà lại xem như anh chị em? Thế nhưng mà nếu nhìn sâu thì trong vô lượng kiếp chúng sanh tướng đã từng là cha mẹ, đã từng là anh chị em, đã từng là bà con thân thuộc trong nhiều đời nhiều kiếp. Nếu nhìn về vô lượng vô số cái gì kiếp trước thì chúng ta không phải một thân ngày hôm nay mà có lẽ là vô lượng vô biên thân. Thân ngày hôm nay thì có cha mẹ ít là y, thân trước có cha mẹ em là z. Nếu là chúng ta đã có vô lượng vô biên thân thì cũng có vô lượng vô biên cha mẹ. Như vậy thì lộn không, lăn lộn trong sáu nẻo ba đường đó thì chúng sanh đã từng làm cha mẹ lẫn nhau. Nếu đã từng làm cha mẹ lẫn nhau thì thật sự cái ngã mà chúng ta đang hiện hữu thì cái ngã đó không phải là Phật ngã. Cho nên thấu triệt được pháp giới tính viên mãn hiện hữu thì nó sẽ bao hàm được cái định luật vô thường, và nó bao hàm được cái lý duyên khởi. Hôm trước tôi đã nêu ra là các pháp duyên sinh vô ngã. Nếu mà nghe nói là các pháp duyên sinh vô ngã mà chấp tánh trong cái vô ngã đó, tôi sẽ dùng như cái ly này. Đây là pháp tướng duyên sinh vô ngã. Bây giờ tôi luyện cái ly này xuống dưới sàn gạch thì để tôi chứng tỏ rằng đây là vô ngã, vì đây là mang cái tính y tá khởi. Nó bởi nhiều tổng duyên hợp lại mà được cái hình dạng như vậy, đặt tên nó là ly hay là cái tách. Nhưng mà tôi chỉ quán tới cái chỗ là duyên sanh vô ngã thì khi tôi đập cái ly này thì thật sự nó cũng chẳng có tự ngã. Tìm cái tự ngã của cái ly không có. Và nếu tôi biết được chỉ một pháp như vậy, chỉ một pháp vô ngã đó thì chắc chắn là sau khi cái ly này tan vỡ thì không thể thành lại một cái ly thứ hai được.
Như vậy nếu tôi chấp vô ngã, tức là tôi chấp đoạn diệt. Chấp vô ngã là đoạn diệt. Tức là khi cái thân này đã mất đi thì thân này là duyên sinh. Vô ngã, nó cũng chẳng có từ ngã. Khi cái thân này mà đứt bóng chết đi rồi thì coi như chết là hết. Chết là hết. Vì nó là vô ngã. Nó là một cái thân tạm bợ. Nó chỉ là vay mượn từ yếu chất này, từ nhân tố này và vô lượng nhân tố khác. Và mỗi nhân tố là đều vay mượn lẫn nhau. Khi tôi đập vỡ, nó tan hoại cái hình đó, thì tất yêu nó sẽ không còn sanh lại được nữa. Nó không thể nào tái sanh được. Tôi đã chấp cái trước duyên sinh vô ngã. Tôi biết nó sẽ bị định luật vô thường chi phối, bởi vì nó y xa khởi. Khi mà tôi cho rằng cái đó gọi là cái pháp tốt cao, thì tôi đã chấp ngay vô ngã đó. Nghĩa là tôi chấp ngay là chết là hết. Cho nên con người chẳng có tội phước gì cả, bởi vì chết là hết, mà cũng chẳng có nhân quả luân hồi gì cả. Chấp cái trước duyên sinh vô ngã. Mà khi chúng ta giảng thuyết thì thường ta nói là đạo Phật cho rằng các pháp là duyên sinh vô ngã. Nhưng có phải dừng lại ở chặng đường duyên sinh vô ngã đó hay không? Hay đó chỉ là đối tượng? Giảng cái volume nhỏ một chút. Hay đó chỉ là đối tượng? Nếu là pháp đối tượng đó thì duyên nhân chỉ đối tượng với cái pháp tự nhiên và duyên sinh. Xin lỗi, pháp tự nhiên và nhân duyên. Đó là phương pháp đối trị. Mà đã là pháp đối trị thì không nên lầm chấp cái pháp duyên sinh vô ngã đó. Cho nên nếu đã là người Phật tử thì phải thấy rõ pháp duy tính viên mãn hành trụ. Các pháp, cái thể của các pháp là bất sanh, bất diệt, bất thường, bất đoạn. Nếu nói duyên sanh vô ngã, đây chỉ là trừ những người lầm chấp nguyên nhân hữu thủy, tức là có một đấng tạo hóa, hay có thượng đế an bài và sinh ra vạn vật vũ trụ, hay người ta chấp là mọi vật tự nhiên. Như bữa trước tôi đã nói rằng cái lỗ mũi trên cái miệng là tự nhiên, cái con mắt, cái chân mày trên con mắt là tự nhiên. Vậy nhà Phật cứ đưa ra cái pháp, cái thuyết duyên sinh vô ngã, đó là đối trị tất đàn. Nhưng mà nếu chấp vào cái thuyết duyên sinh vô ngã cho rằng nó có cái vô ngã thật sự, thì lầm chấp trong những trường phái triết học cho rằng chết rồi là hết. Và cái đó dễ lầm chấp. Cái những trường phái triết học là cho rằng có người chết rồi thì được trở về cái không, và không là không cơ, là không gì cả. Cho nên muốn làm gì thì làm. Làm sao không? Để mà sống một cách vội vàng, sống thỏa mãn với cái tham dục của mình, bởi vì chết là hết. Còn nếu chết là thường ngã thì cũng không có tội phước gì cả, cũng không có cái gọi là luân hồi gì cả. Bởi vì dù chết, dù muốn dù không, dù cách nào đi nữa, thì nó đã là thường ngã, thì con người vẫn là sinh ra con người. Dù anh có làm tội cách nào đi nữa rồi anh cũng sinh ra con người. Cho nên chẳng cần phải tu tập phước đức gì cả. Và nói rằng anh nương nhờ vào một đấng cứu thế, anh nương nhờ vào một bậc đại giác nào đó, được ân sủng để đưa anh đến thiên đường, hay để đưa anh đến niết bàn, thì cái đó cũng là những cái quan niệm tà kiến, không thấy các pháp, không thấy các pháp bình đẳng. Cho nên khi mà đụng vào cái quang minh của Đức Phật, có nghĩa là được khai thị, phương dùng phương tiện diệu lực để mà khai thị làm cho chúng sanh giác ngộ. Khi đã thấu triệt được cái pháp giới tính viên mãn hàng cửu thì người Phật tử mà giác ngộ như vậy thì họ sẽ phá vỡ cái vỏ cứng của quy luật tất yếu. Cái được gọi là quy luật tất yếu thì người Phật tử giác ngộ phá vỡ được cái vỏ cứng của cái gọi là quy luật tất yếu, bởi vì tất cả các pháp đều là bất thành pháp. Nếu đã là duyên sinh, nếu đã là vô ngã thì luôn luôn nó biến dịch, mà nếu đã là biến dịch thì không có cái quy luật nào gọi là quy luật tất yếu cả. Và phá vỡ mọi cái nguyên lý mang cái tính cách phạm trù, để là phá vỡ được mọi cái nguyên lý mang cái tính cách phạm trù. Người tu Phật xem cái cuộc sống hiện tại hiện tiền, xem cái cuộc sống thực tại tuệ giác, đó là an trú niết bàn, đó chính là an trú niết bàn. Người Phật tử giác ngộ không nhân danh bằng những sáu ngữ chuyển hóa thực tại về để đẩy thực tại vào một cái hố thẳm, bằng những hiện thực, bằng tham, bằng vào, nghĩa là đẩy thực tại vào hố thẳm. Mà người Phật tử giác ngộ mọi hành vi cứ chỉ hiện thực bằng cái nhân tánh vô hạn. Do vậy trước nhất người Phật tử là phải quán triệt pháp giới tính nhiệm màu, toàn thể cái bản tâm, cái bản thể của vạn vật vũ trụ đều là như đều như. Vì chính như thế mà trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật dạy, ta xem gương hầu như bụi quang kẽ hở, ta xem vàng ngọc như ngâm vàng ngọc khí bao như ngói gạch, ta xem các môn phương tiện như những thứ bao hoa hiện, và ta xem Phật đạo như hoa đốm trong hư không, ta xem sự hưng hoa như cây cỏ bốn mùa. Thấu triệt được cái lý do mà nhà vua Trần Nhân Tông, vua Trần Nhân Tông đã nói, ta xem ngai vàng như chiếc giày rách, bỏ lúc nào cũng được. Như vậy thì dưới cái ánh quang minh của Đức Phật, dưới thần lực của Đức Phật, tức là dưới những phương tiện diệu lực của Phật, người Phật tử giác ngộ thấu triệt được chân tướng của vạn pháp. Do vì đó mà phát tâm bình đẳng. Phát tâm bình đẳng, bình đẳng nghĩa là coi mọi người cha mẹ như cha mẹ, như anh em, như bạn bè, như thiện trí thức. Đó. Mà đã là coi cha mẹ như anh em, như bạn bè, như thiện trí thức thì chẳng còn có oán giận, chẳng còn sân ghế, và cũng chẳng còn tham lam. Và lấy cái thiện tâm, tức là dùng cái suối nguồn từ bi để đối đãi với nhau. Cho nên hành trang của người tu Phật, hôm trước tôi đã nói, hành trang của người đi tu Phật muốn đến Niết Bàn là từ bi và trí tuệ. Niết Bàn không có chỗ đen, và lên đường cũng chẳng có thời gian, nghĩa là phải nắm vững cái nguyên lý thực tại tuệ giác, phải tỉnh giác trong đương niệm. Và chỉ có sự tỉnh giác trong đương niệm quán triệt được chân tướng của vạn pháp, từ đó mới sử dụng mọi tham, mọi hành vi cử chỉ bằng cái diệu. Như hôm trước tôi đã niệm lại, bằng sự diệu. Chính vì thế mà Trần Thái Tông cũng đã nói, cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc nhiên, gia trung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiệt. Trần Nhân Tâm nói, cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc nhiên, gia trung hữu bảo hưu tầm đích, đối cảnh vô tâm mà quấn thiền. Tạm dịch: ở đời vui đạo mặc tùy duyên, hễ đói thì ăn mệt ngủ liền, trong nhà phải nhọc tìm đâu nữa, đối cảnh vô tâm hỏi chi thiền. Như vậy thì đối cảnh cũng như là giữa cái chủ thể nhận thức và cái đối tượng nhận thức, tức là cái khách thể. Đó. Thì giữa hai cái đó, nó không phải một và cũng không phải khác, nó luôn luôn hài hòa. Cũng như sống và nước, không phải một và cũng không phải khác, giữa cái chủ thể và đối tượng, giữa năng và sở, không phải một cũng không phải khác. Quán triệt ở chỗ không phải một và không phải khác thì nơi đó tùy duyên mà sử dụng hành vi ngôn ngữ của mình. Cho nên đây nói này, pháp thấy điều hành 10 thiện nghiệp đạo, khi mình đã quán triệt rồi, cội nguồn của cái bốn tâm như, thì xem cái thanh mà hiện hữu, đó là thanh như hiển. Xem thanh như hiển cũng giống như là vạn hạnh quốc sư. Thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc xuân vinh thu hữu vô. Nếu đã xem cái thân như điện ảnh, tức là như ánh chớp. Thân như ánh chớp có nghĩa là pháp thân bất động. Thân như ánh chớp là pháp thân không sanh diệt. Như vậy thân như ánh chớp này tức là tùy duyên tùy theo cảnh giới mà có thể hướng thọ sắc tăng từ loãng sanh, thai sanh, pháp sanh, hóa sanh, loài có sắc, loài không sắc, loài có tướng không tướng, loài chẳng phải chẳng có sắc, loài chẳng phải chẳng có tướng, tùy theo mỗi loại sắc thân đó mà ứng hiện. Nhưng người tu Phật giác ngộ là không lầm chấp một sắc thân nào hay là một cảnh giới nào khác, bởi vì tất cả các sắc thân và tất cả các cảnh giới đều là dòng tâm thức chuyển biến. Đó, cái quan trọng của cái người đó. Cho nên những đối tượng ở trước mặt mình, nếu là lớn tuổi thì xem như cha mẹ, nếu là lớn tuổi nhiều á thì xem như cha mẹ, nếu lớn tuổi hơn mình xem là anh chị, ngang mình xem như bạn bè, và những người chung quanh có thể xem toàn là những thiện hữu tri thức. Giữ tâm bình đẳng. Cho nên nãy nói con cái là đối cảnh vô tâm mà vấn thiền. Cái chữ mà đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, đối cảnh vô tâm hỏi chi thiền, gia tung hữu bảo hương tầm mít trong nhà sẵn lọc thiền đâu nữa, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Chữ vô tâm đây tức là vô phân biệt. Chữ vô tâm đây tức là thấu triệt được vạn pháp, nhưng không có giấy cái thức tâm bị tự ngã, chứ không phải không phân biệt. Nhưng mà thường tự ngã thì có cái tham dục, thường tự ngã phát sinh ra tham sân si, bởi vì đắm chấp vào niệm tức là đắm chấp tự ngã. Thì bữa trước tôi đã nói là cái pháp tứ đế, không, cái pháp tứ đế tức là khổ tập diệt đạo. Nhưng mà muốn diệt từ khổ đế, tức là muốn tẩy sạch những thực trạng khổ đau, cái thực trạng khổ đau đó là cầu bất đắc, là ái biệt ly, là oán tăng hồi, là sinh lão bệnh tử, là hành khổ, là hỏi khổ, là khổ khổ. Nghĩa là có vô muôn hình, muôn hình vạn trạng cái trạng thái khổ đau. Nhưng mà muốn diệt từ cái cội gốc sinh ra những khổ đau, phải là đi vào tập thể, nghĩa là phải diệt từ được tham sân si. Nhưng mà cội gốc của tham sân si là gì? Đó là chấp niệm khởi. Chấp niệm khởi tức là chấp đắm vào tự ngã. Mà từ đâu có niệm khởi, nghĩa là căn tầng duyên tác với nhau khởi niệm. Niệm đó chính là một ánh chớp, giống như ánh chớp trong không gian. Chụp ngay cái ánh chớp đó làm tự ngã. Chụp ngay cái ánh chớp đó làm tự ngã, buộc nó chấp đắm và nảy sinh ra tham trước, nảy sinh ra phân biệt. Ở đây tối cảnh vô tâm Đối cảnh vô tâm có nghĩa là đã nảy sinh ra niệm, nhưng mà niệm đó hoàn toàn tỉnh giác, biết rõ niệm cũng chỉ là huyễn hư. Biết rõ những cái mà mình tư duy từ sớm mai cho đến chiều, biết rõ những cái mà mình mong cầu từ trước cho đến nay đều chỉ là những dòng tâm thức biến hiện, và dòng tâm thức đó luôn luôn huyễn hư, đâm đưa theo duyên cảnh, và không có một cái chỗ nào để nó gọi là trú một cách an lành. Cho nên gọi là tâm vô sở trú. Chỉ cái tâm vô sở trú đó mà mình lại thấy có toàn có hết. Cái tâm vô sở trú mà là mình lại thấy có hơn có thua. Cái tâm vô sở trú mà mình lại thấy có được có thất. Như vậy chính rõ ràng vì nhận lầm niệm làm tự ngã mà nảy sinh ra tham sân si, mà không thành được mười thiện đạo. Cho nên ở đây nói là hết thấy chúng sanh đều thành mười thiện nghiệp đạo và tỉnh tu phạm hành. Mười thiện nghiệp đạo ở đây tức là nói là thân tam, khẩu tứ, ý tam. Thân là không, thân tức là ba nghiệp về thân, là không sát, không đạo, không tà dâm. Khẩu có bốn là không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ý ngữ, không ác khẩu, không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời siêu dệt, không nói lời hung ác. Như vậy vì đâu nói lời hung ác, vì đâu mà nói lời siêu dệt, vì đâu mà nói lưỡi hai chiều, vì đâu mà nói dối, vì muốn cái gì? Tức là nó muốn tăng trưởng từ ngã, muốn giữ cho mình một cái gì đó để thỏa mãn cho ý thức của mình. Mà ý thức thì luôn luôn đâm đưa theo duyên cảnh, ý thức luôn luôn sinh diệt. Thế mà mỗi lần ý thức khởi động thì lại muốn đâm đầy với cái ý thức tham dục đó. Thì như vậy tức là vẫn nằm ở trong vô minh. Vẫn nằm trong vô minh. Và chắc chắn là không thể coi xem nhau như cha mẹ, chắc chắn không thể xem nhau anh chị em, không thể xem nhau như bạn bè, không thể xem nhau như thiện hữu tri thức. Bởi vì nếu đã xem như nhau như cha mẹ, anh chị em như bạn bè, tức là đã có một cái tình thương trong đó sống bằng cái suối nguồn của từ bi. Tại làm sao được như thế? Tại vì nhờ quang minh của Đức Phật, nhờ thần lực của Đức Phật làm chấn động hang sâu vô minh. Chấn động cái hang sâu vô minh đó, nhờ cái thần lực đó mà giống như trong kinh Pháp Hoa nó đang mở cái cửa tháp, mở cửa tháp mà giống như là những tiếng sao vang lớn, nhưng mở chốt một cái cửa thành lớn, tức là đập phá cái vỏ cứng vô minh tham dục, đập phá cái vỏ cứng vô minh lầm chấp vì niệm, mà thấy được rằng hành xa công đức vốn ở nơi tự tánh niệm mật. Thấy được hành xa công đức đó chính là đa bảo Như Lai. Và khi đã nhận chân được cái bản lai diện mục vốn đã như thế, thì phủi mọi cặp phạm trù tương đãng, tẩy sạch được những cái quan điểm và những lập trường từ vọng thức nảy sinh. Cho nên gọi là nói xem nhau như thiện hữu tri thức, hết thảy điều hành mười điều kiện, tu tập phạm hành. Ở đây đã nói hành mười điều kiện mà còn nói là phải tu tập phạm hành. Luận hỏi, đã nói thực hành mười điều thiện, mười thiện nghiệp đạo rồi, sao còn phải tu tập phạm hành? Người đã thực hành mười thiện nghiệp đạo nhưng vẫn chưa sạch tham dục. Tôi không sát sanh, phải nào? Tôi không trộm cướp, tôi không tà dâm, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không nói lời siêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác. Nhưng tôi vẫn còn tham. Tham cái gì? Tham chứng niết bàn. Tham cái gì? Nghĩa là tham về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà nếu không tham như vậy, nếu không có cái tham như vậy đấy, thì làm sao mình về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc? Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là gì? Là an nhiên tự tại nơi niệm hiện tiền. Đó là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Và đừng đòi hỏi cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó phải hiện hữu pháp tướng để mình bước vào đó. Vì chính cái pháp tướng đó, nghĩa là chính cái cảnh giới tịnh diệu đó, là do sự an định của tâm và do trí tuệ siêu việt ngay trong niệm khởi. Đó là cảnh giới cực lạc. Cho nên cái người mà hành thập thiện nghiệp đạo vẫn chưa tập tham dục, nay tăng tham tu phạm hạnh để chẳng còn sanh ra cái uế trược niệm. Và ở đây nói thêm là khi mà tu phạm hạnh đó thì chẳng sanh ra cái tâm uế nhiễm, tức là còn những cái tâm xấu ác dơ bẩn trở thành khoan khoái như vào để tam thiền. Thế nào gọi là vào để tam thiền? Vào sơ thiền ly sanh hỷ lạc địa. Ly sanh hỷ lạc địa nghĩa là sao? Tức là trong cái lúc đi đứng nằm ngồi nói năng hàng ngày đó, mà mình tai nghe không động, mắt thấy không động, mũi ngửi không động, trong cái đi cái đứng cái nằm cái ngồi của mình, ly nhiễm trước, ly nhiễm trước các pháp, tức là có các pháp nó đối diện với mình, có các pháp làm đối tượng cho cái chủ thể nhận thức. Nhưng mà chủ thể nhận thức này nhận ra được các pháp như biến hóa, cho nên đối với các pháp không thể làm lay động được. Đó là ly sanh hỷ lạc địa. Cái chỗ ly sanh hỷ lạc địa tức là rời sự vướng nhiễm các pháp mà cảm thấy được, không? Được hoan hỷ và cảm thọ được sự, không? Coi như cảm thọ được sự sung sướng nào đó. Cho nên chỉ lạc ở đây nó gồm có hai thứ, gọi là nội lạc và niết bàn lạc. Nội lạc tức là niềm vui ở bên trong, chẳng phải do duyên ở ngoại tầng, tức là nãy tôi nói đó, tức là không phải do duyên ở ngoại tầng tác động, mà cái vui tự có ở bên trong, bởi vì đã ly nhiễm trước các pháp, cho nên có sự lạc ở nơi trong tâm thảm của mình. Do hành tâm bình đẳng, nghĩa là xem các pháp tự tánh là không, vì xem các pháp tánh không đó, cho nên không pháp nào có một mình được cả. Dù là cái người đó là người thân, dù là người đó là người oán, còn ở đây thì khác nha. Ở đây là người thân của mình, người thương yêu nhất của mình, thì mình có tâm chờ gặp không? Có tâm chờ gặp hay không? Rồi khi gặp được thì có mừng hay không? Như vậy là mình được nội lạc, hay là do bởi cái tác động bên ngoài mà được hỷ lạc? Nếu còn do cái tác động bên ngoài mà được hỷ lạc như vậy thì chắc chắn cái lạc đó sẽ không ổn định. Thì có lúc mình không gặp phải người yêu, người thương, mà gặp cái thứ cản mũi kỳ đà thì sao? Nghĩa là mình đương muốn gặp người yêu, mình đương muốn gặp người thương, lâu ngày quá mình cần gặp, mà bây giờ gặp cái người mà nó cắn ngay cái lỗ mũi của mình thì mình thấy sao? Mình thấy không ổn định này đó. Cho nên ở đây nói là nghĩa là không? nội lạc và niết bàn lạc. Niết bàn lạc tức là đệ nhất lạc. Lạc này không? Cái lạc này tức là đi vào sự an định ở nơi cái thể an nhiên tự tại, và vẫn diễn bày ra những diệu pháp, diễn bày ra được diệu pháp, đó là niết bàn lạc. Còn cái nội lạc là chỉ có được cái niềm vui ở bên trong khi mình ly nhiễm trước cái pháp ở bên ngoài. Thì quý vị sao? Quý vị thấy là khi mình học tới chỗ này là mình có thể mình ứng dụng ngay được cái chỗ là không? Cái chỗ Đức Thế Tôn chỉ dạy trở nên khoan khoái như vào để tam thiền. Khoan khoái, bây giờ mình gặp người gặp kẻ oán, mình coi như anh em được không? mình gặp cái thứ mình luôn luôn hả đụng tới nó là nó chửi mình, thì mình xem như là thiện hữu tri thức rồi. Là bởi vì mình đã có tâm bình đẳng chưa? Tâm bình đẳng là oán thân bình đẳng. Tâm bình đẳng là xem tham, xem các pháp và bình đẳng tánh không. Còn đằng này là mình học chữ nghĩa thì có. Bảo là muốn thì cứ muốn, lúc nào cũng muốn là mình an lạc hay nha. Nhưng mà sao? Nhưng mà muốn là muốn người ta đem an lạc cho mình, chứ không phải là tự mình an lạc. Mà cái mà người ta đem an lạc cho mình ấy, thì gặp cái lúc người ta an lạc, gặp cái lúc người ta thoải mái, gặp cái lúc người ta vui vẻ với mình thì người ta cho mình chút lạc. Còn gặp cái lúc mà người ta cấu lên, gặp cái lúc người ta thấy mình ta muốn chửi, thì cái lúc đó mình có tuổi không? Tuổi thiệt á, mình tính là để gặp nó đừng nó an ủi mình câu, nhẹ gặp nó cái nó buồn hơn mình nữa, làm sao mình cũng buồn được. Nào, nghĩ coi, mình buồn từ sáng đến giờ, tưởng để mình gặp nó vuốt nhẹ mình cái, ai nhẹ gặp nó nhẹ trong mặt mình nó chửi. Như vậy cuộc đời ta thấy đáng sống không? Vậy như vậy tức là sao? Khoan khoái như vào để tam thiền. Cái nó vào để mấy thiền vậy thì nó để tam thiền. Thứ nhất là sơ thiền là ly sanh hỷ lạc, thấy cảnh mà không động. Thấy cảnh tâm không động, ly căn tức là ly sự vướng nhiễm các pháp. Ly vướng nhiễm các pháp thì gọi là nhãn thanh tịnh, nghĩ thanh tịnh, gọi là tỷ thanh tịnh, thiệt thanh tịnh, thân thanh tịnh, ý thanh tịnh. Khi nó đã hoàn toàn thanh tịnh và thì mình mới được cái đấy, được cái lạc đấy. Mà đằng này cái vấn đề tu Phật là để giải quyết những cái ưu bi khổ não như vậy đó, chứ không phải là nói bay bổng tốt trên mây xanh, mà là giải quyết hiện thực, giải quyết bằng nguyên lý thực tại tuệ giác. Nguyên lý thực tại tuệ giác hay là năm cái cốt yếu đó phủi mọi cặp phạm tu, phủi được mọi quan điểm và lập trường. Bởi vì đứng trên lập trường này hay là quan điểm nọ vẫn có cái đối chọi với nhau, và vẫn nghĩa là từ dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nghĩa là trong đời sống vật chất, đời sống tình cảm và đến đời sống của tư tưởng, nó luôn luôn dậy đầy mọi thứ để thức tâm khởi động. Mà bây giờ làm sao mình có cái nội lạc, có cái nội lạc. Cho nên ở đây nói là khi mà gặp được ánh quang minh của Đức Phật thì hết thảy chúng sanh đều phát tâm bình đẳng. Đó. Xem nhau như anh như cha mẹ, xem nhau như anh em, xem nhau như bạn bè, xem như thiện hữu tri thức, và hết thảy mọi người khi gặp ánh quang minh của Đức Phật đó đã xem nhau như cha mẹ, anh em, bạn bè, như thiện hữu tri thức, xem như những người ruột rà, thì không có sân hận, không còn có tham lam, không còn có giành giật, không còn có tị hiềm. Như vậy nghĩa là mọi hành vi của họ phù hợp với thập thiện nghiệp đạo. Hành vi của họ phù hợp với thân tam, khẩu tứ, ý tam. Như vậy thì ý không còn có tham sân si nữa. Như vậy có không có cần phải nói là phải thuộc lòng cái pháp tứ đế, nghĩa là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Mà ở đây nghĩa là thực chứng ngay trong hiện tại hiện tiền, và cái thể đạo của nó được nằm ngay trong cái đương niệm đó. Nhận trực nhận được cái bản tâm thanh tịnh, và từ khi trực nhận bản tâm thanh tịnh thì nơi đó chính là thương tịch quang tịnh độ, nơi đó chính là niết bàn an lạc. Và từ nơi cảnh giới an lạc đó nảy sinh ra, phát sinh ra những hành vi cử chỉ đầy an lạc, mới xem chúng sanh bình đẳng, mới xem mọi người oán thân bình đẳng. Như vậy đây là một sự khẳng định. Đó, một sự khẳng định. Đó. Và nói tới cái chỗ mà nhị thiền tức là sao? Nhị thiền thì có ý thức nó tương ưng với hỷ căn. Nhưng mà tam thiền thì ý thức nó sẽ tương ưng với lạc căn. nói vào trong trong sơ thiền thì có lạc căn và hỷ căn, nghĩa là vào sơ thiền thì có lạc căn và hỷ căn, mà lạc căn hỷ căn này nó chưa ổn định. Chưa ổn định là bởi sao? Nghĩa là có cái ly và có cái chưa ly được, có cái vô nhiễm và có cái vẫn nhiễm trước chưa được. Như vậy thì ở trong này nói là vào sơ thiền có lạc căn và hỷ căn, nghĩa là năm thức ngoài nó tương ưng với lạc căn, còn ý thức nó tương ưng với hỷ căn. Như vậy năm thức ngoài thì cảm khoái, nhưng mà ý thức thì phát sinh ra hoan hỷ. Hoan hỷ trong sự cảm khoái của năm thức ngoài, nghĩa là con mắt cảm khoái, lỗ tai cũng cảm khoái, lỗ mũi cũng thấy cảm khoái, cái miệng cũng thấy cảm khoái, thân xúc chạm thấy cảm khoái, thì ý thức sinh ra hoan hỷ. Nhưng mà ý thức sinh ra hoan hỷ khi nào và chỉ khi nào nó cảm khoái thì ý thức sinh ra hoan hỷ. Như vậy thì vào trong sơ thiền, như vậy nó không được ổn định. Không được ổn định. Nếu các cái giác quan kia không cảm khoái thì liệu ý thức có cảm khoái không? Bây giờ nóng lực qua sao mồ hôi, liệu ý thức có cảm khoái không? Mà nắm lực qua tháo mồ hôi và lần này nó lại cứ càng nhây với mình hoài thì ý thức có cảm khoái không? Không cảm khoái. Như vậy tức là coi như là nghĩa là năm thức trước không còn có thể, năm thức trước tương ứng với hỷ căn, nhưng riêng ý thức, xin lỗi, năm thức trước là tương ứng với lạc căn, nhưng riêng ý thức thì tương ứng với hỷ căn. Vào nhị thiền ý thức tương ứng với hỷ căn, vào nhị thiền vẫn còn ý thức tương ứng với hỷ căn, nhưng khi vào tam thiền thì ý thức tương ứng với lạc căn. Như vậy lúc nào nó cũng được ở trong cái thể an định, dù gặp ấn đối, dù gặp những cái cảnh bất ưng ý, dù gặp bất cứ một tình huống nào ngang trái thì ý thức vẫn luôn luôn thấy cảm khoái. Cái đó, cái người mà như vậy đó thì người ta gọi là lên tới cái bậc thiền thứ ba. Mà nếu mà theo cái kiểu như Quan Âm Diệu Thiện thì lên tới Tam Trùng Đài rồi đó. Tam Trùng Đài à, nghĩa là lên từng bậc tới từng bậc. Nhưng mà đang là ý thức mà tương ứng với lạc căn là chả là khó. Chỉ có ý thức tương ứng với lạc căn mới có đầy đủ năm thức ngoài tương ứng với lạc căn. Nếu ý thức luôn luôn là an lạc thì năm thức ngoài dù có gặp cái cảnh ngộ như thế nào, dù có bị nhéo đau quá cũng cảm thấy thoải mái. Không, có khi nào mình bị nhéo đau quá mà cảm thấy thoải mái không? Cái chỗ giữ giới tối thượng thừa, giữ giới tối thượng thừa đó là tánh vô nhiễm. Cái tánh vô nhiễm là quan yếu nhất. Trên tôi không nói là tôi trì giới kiểu nào được. Nhưng mà cái tánh vô nhiễm đó là giữ giới tối thượng thừa. Còn cái là nhiễm trước thì coi như là tôi nên bây giờ giữ giới là giữ giới không hút thuốc. Thì ví dụ vậy, có cái giới là cấm hút thuốc, cấm hút giới, sự răng, cấm hút thuốc. Thế nhưng mà bị cấm cho nên tôi mới giữ. Chứ mà nếu không cấm thì mà cho tôi hút thoải mái là tôi dám hút luôn suốt cả ngày lắm. Còn đây là giữ giới tối thượng thừa, tức là tánh vô nhiễm tức là không hút thuốc, tánh vô nhiễm. Còn chữ giới khác chẳng hạn, không nói dối, Ông nói nói dối là tôi giữ cái giới là không nói dối. Ông nói dối tức là không ha, thấy mà nói không gì, thấy mà nói không thấy, không thấy mà nói thấy, đó là nói dối. Nói lời siêu dệt, nói lưỡi đôi chiều, qua bên này nói như thế này, qua bên kia nói như thế khác để hai bên đấu tranh với nhau. Lời tôi giữ giới không nói dối. Nhưng mà chính vì tôi nói thật cho nên nó mới có cái chuyện đổ bể. Chính vì tôi thấy sao nói vậy, mà tôi thấy sao nói vậy là tôi cũng không hiểu là cái cuộc tình đó đã làm sao, nhưng mà tôi thấy sao nói vậy. Thì có chừng cái mà thấy sao nói vậy, thấy không? Ta đã dặn mày là đừng có bao giờ thấy sao nói vậy. Thì đương nhiên là chính cái mà thấy sao nói vậy đó cũng là một cái mà gọi là tác hại nữa. Như vậy giữ giới không nói dối là sao? Là phải nói thành thật. Mà nói thật ngữ là nói như thế nào? Nói thật ngữ là một cái cách nói mà làm cho mọi người đều không tranh cãi nhau. Là một cách nói làm cho tâm chúng sanh được hoàn toàn an lạc. Và trong đó không dành nhau, không dành cái phần nào mang cái tính cách vị kỷ ở nơi mình. Đó là nói thành thật. Nói thành thật, chứ bởi vì mình nói nhiều khi mình, thấy không? Bởi nhiều khi mình nói dối. Mà mình đem đến sự an lạc thì gọi là phương tiện huyền đạo. Từ bi, vì từ bi mà ta nói như vậy, vì từ bi mà nói cho các ngươi được an lạc thì bất phạm. Mà phải có trí tuệ lắm mới nói cái đó được. Như vậy tức là giữ giới tối thượng thừa là tánh vô nhiễm. Chính cái tánh vô nhiễm đó là ở trong thể tâm thể an nhiên. Và chính cái tâm thể an nhiên đó phát ra cái suối nguồn từ bi mà nói lời chân thật. Nghĩa là nói bằng cách nào, dùng phương tiện gì, miễn là làm cho mọi chúng sanh được an lạc. Còn nói dối của mình là không an lạc. An lạc nhất thời gọi là an lạc tạm thời. Tạm thời nó an lạc, nhưng mà sau đó nó sẽ không an lạc đâu. Bởi vì nó biết mình nói dối. Đó. Do đó cho nên cái chuyện mình chân thật sự là như vậy. Thực hành 10 điều kiện. Hết thấy điều phát ra trí tuệ tốt. Họ thì giới luật tốt. Họ thì giới luật tốt đây tức là giữ giới tối thượng thừa. Đó là tánh vô nhiễm. Tự kiềm chế chẳng làm nhiễu loạn nhau. Tự kiềm chế. Cái gì kiềm chế? Phải dùng trí tuệ mà tự kiềm chế. Phải dùng trí tuệ biết dừng chỗ nào và biết họ không nên dừng ở chỗ nào. Cái đó là phải có trí tuệ. Đi quá trớn không được, ngồi quá trớn không được, đứng quá trớn như vậy không được, nằm quá trớn như vậy không được. Như vậy người có trí tuệ biết dung hợp bốn cái tướng đó thành tụ tọa ngọa trong cái đi đứng nằm ngồi, trong mọi cử chỉ, trong mọi hành vi cứ đúng thời đúng lúc. Như vậy là tự kiềm chế và chẳng làm nhiễu loạn ai hết. Cho nên đến đi của mình cũng có cái tính cách vô ngại. Đến nhà ai thăm chơi, mình là cái tập là nói dai. Cái tập nữa là nói dài, nói dở. Mà cũng có cái tập nữa là hay liếc ngang ngó dọc. Rồi ngồi cứ kịch trì theo ở trong nhà ta, mà người ta nể quá, người ta nếu mà nói đuổi thì nó có không được. Mà nếu mà không đuổi thì nó cứ cắn khái. Thì mình liệu á, mình liệu tức là tự kiềm chế không còn nhiễu loạn nhau. Tự kiềm chế như vậy là phải có trí tuệ như thế nào mới tự kiềm chế được. Còn biết rằng biết là mình quan tâm chúng sanh, mà tâm chúng sanh là không ưa cái mặt của mình, vậy mà cứ giác cái mặt mình tới. Vậy mà nói rằng Bồ Tát thì không làm não loạn chúng sanh, còn mình thì luôn luôn đi quậy phá chúng sanh. Là sao gọi là phải tự kiềm chế. Kiềm chế là như vậy đó, tức là trong mọi tình huống phải dùng trí tuệ để điều phục. Trong mọi tình huống phải dùng trí tuệ để mà làm cho chúng sanh được an lạc. Cái đó phải xả bỏ tự ngã lắm nha, chứ không phải là không phải đơn giản đâu. Cho nên học cái bát nhã này là học cái bộ bát nhã này ha, cứ càng ngày nó càng dần dần là cúi sạch cái ý thức về tự ngã. Vì lại dụng thân như biển, dụng pháp như biển rồi. Đó. Qua đến cái phần khác, đó là hiện phổ thân trong cái quyển thứ 9. Vẫn phẩm thứ nhất, tiếp theo. Đức Thế Tôn, lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngồi trên tòa sứ tử, quang minh sắc tướng, oai đức nguy nguy, tôn nghiêm bạch nhất, hơn hết thảy, ví như núi Tu Di Nguy Nga đồ sộ, hơn hết thảy các hoàng núi khác. Đó. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngồi trên tòa sứ tử, quang minh sắc tướng, oai đức nguy nguy, tôn nghiêm bạch nhất, hơn hết thảy, ví như núi Tu Di Nguy Nga đồ sộ, hơn hết thảy các hoàng núi khác. Hỏi luận hoài. Vì sao Phật lại dùng đến cái oai lực, cái oai đức tối tôn như vậy, cái uy lực tối tôn như vậy? Thì trong này luận đáp là từ vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp, Phật đã có vô lượng công đức nên mới có được phước quả oai lực lớn như vậy. Như vậy tức là phải luôn luôn hành niệm, hành giác. Thì khi mình mà đã có hành niệm, hành giác rồi, thì cái đi, cái đứng của mình giống như tượng vương. Cái đi, cái đứng của mình nó có quang minh, không, cái sắc tướng đó có quang minh, nghĩa là có hào quang. Tại vì mình phát sinh chút từ trí tuệ, vì do chỗ phát xuất từ trí tuệ cho đó, cho nên cái đi cũng có oai nghiêm, cái đứng cũng có được gọi là tôn nghiêm bậc nhất. Như vậy từ cái đi, cái đứng đó, đó là cái sắc thân uy nghiêm. Cái sắc thân uy nghiêm thì chứng tỏ rằng cái định lực uy nghiêm. Cái sắc thân uy nghiêm như vậy, không, và phù hợp trong mọi tình huống đến đi đúng lúc, thì người ta tôn trọng mình bởi vì mình đến đúng lúc, bởi vì mình đi, mình ngồi đúng lúc. Cho nên người ta tôn trọng cái dáng đứng, cái dáng đi, cái dáng ngồi, dáng nằm của mình. Do đó cho nên trong kinh nói là Đức Thế Tôn ngồi trên tòa sứ tử, quang minh sắc tướng oai nghiêm. Bởi vì Đức Thế Tôn ngồi trên tòa sứ tử quang minh như vậy, nghĩa là Đức Thế Tôn đã ngồi ở cái thế ngồi vô trụ vô chấp, tức là ngồi vô trụ vô chấp. Cái thế ngồi của Ngài là đầy đủ đức từ bi và trí tuệ. Đó. Như vậy thì ứng xử bằng cái thân phàm phu, nhưng mà trong đó có chỗ diệu dụng phi thường. Ở đây luận hỏi là nếu Đức Phật đã có thần lực nguy nguy như vậy, thì tại sao còn phải thọ chín cái tội báo? Thứ nhất là bị nữ Phạm Chí Tôn Đà phỉ báng. Cái thứ hai là bị một nữ Phà La Môn Thiên Đà độn bụng vu oan. Cái thứ ba là bị Đề Bà Đạt Đa luyện đá đến gây thương tích ở thân mình. Cái thứ tư là bị mảnh gỗ đâm vào chân khiến cái gót chân bị đau nhức. Cái thứ năm là bị vua Tỳ Lưu Ly xua quân sang thành Ca Tỳ La Vệ tàn sát nhiều người trong dòng họ Thích, làm Phật phải đau đầu. Cái thứ sáu là ăn lúa của ngựa trong vòng 3 tháng. Cái thứ bảy là bị gió đông lạnh khiến cho phải đau lưng. Cái thứ tám là phải chịu khổ 6 năm ở trong rừng. Cái thứ chín là có một lần đi khất thực mà không ai cúng dường, phải mang bát đi về không. Tại sao đã có quy đức quy nghi mà lại phải còn chín cái tội báo như vậy? Nếu đã là Phật là đấng toàn năng toàn trí thì tại sao lại còn bị những cái như vậy? Bạn ạ, nếu Đức Phật đã có thần lực, đã có oai đức nguy nguy thì sao còn phải thọ các tội báo như vậy? Luận chủ đáp: Phật thị hiện sanh trong cõi, trong loài người, họ thân người có cha mẹ thân thuộc, có tạo các cái tướng sân và bệnh chất, để từ đó thị hiện xuất gia, để từ đó thị hiện thành đạo quá độ chúng sanh. Vì làm người nên Phật phải thị hiện đúng như cái quả báo của loài người. Nếu mà Phật thị hiện khác thì chúng sanh sẽ nói là chỉ có một mình ẩm mới có thể tu thành Phật được, còn mình là chúng sanh thì không bao giờ thành Phật được. Bởi vì ông ta là một vị thiên thần, ông ta là một vị nghĩa là diêm vương, từ dưới đất trồi lên, từ trên trời rơi xuống, cho nên nghĩa là không bao giờ bệnh, không bao giờ đau, không bao giờ bị ăn lúa ngựa, không bao giờ bị ai vu khống, không bao giờ bị ai nghĩa là coi như là phỉ báng. Còn nếu đã là con người, đã ở trong cảnh giới loài người, đã lăn lộn ở trong vòng hao, trong cái chúng sanh đầy năm trường, thì chắc chắn Đức Thế Tôn dù không đã thể hiện cái thân người, thì dù muốn dù không vẫn bị người ta chửi người thường. Để làm chi vậy? Để cái lúc nào mình bị chửi á, phải không? Ngài thương ở chỗ là thế nào đệ tử của mình sau này nó cũng bị người ta chửi. Đó. Rồi. Chửi sao? Chửi nhiều kiểu lắm. Bởi vì thầy chùa là dễ chửi nhất. Vì thầy chùa chửi không bao giờ thầy chùa chửi lại. Cho nên thứ là cách thầy chùa chửi chơi à. Rồi thầy chùa bị chửi nó có thốn không? Thốn. Nhưng mà ngồi nó cũng nghiệm. Không? Nghiệm chặt rồi nghĩ. Hồi xưa kia Phật còn bị chửi. Không thì tao không bị chửi. Nghĩa là Đức Phật cũng trở thành lắm chứ không phải thật. Cho nên ở trong này có câu chuyện này. Đó cũng như là trăm ví như Phật muốn thị hiện vào thân Bà La Môn đi khất thực mà không được cúng dường, đến nỗi phải cầm bình bát đi về không. Là để dạy cho các chúng tỳ kheo rằng trong bất cứ mọi tình huống thì kheo phải luôn luôn giữ tâm an lạc. Có một ngày nào đó người đến cái chỗ khí ho khỏi ấy, người chẳng có cái tiếng Phật phát tăng, người ta cũng không biết cái ông thầy chùa là cái gì, thì người cũng chịu khó nhịn thôi. Đó. Chứ Đức Phật hồi đó là Phật, chứ là một cái Phật mà uy đức nguy nguy, ở trong này nói là uy đức nguy nguy, và nó là tôn nghiêm bậc nhất, thế mà còn bị hối chi là mạnh. Cho nên cái đó cũng để mà an ủi cho chúng sanh tâm của hàng đệ tử sau này. Vì vậy hàng đệ tử sau này không phải ai cũng là thánh, nhưng mà dù muốn dù không mặc cái chiếc áo đó, mặc cái chiếc áo này thì nó cũng không thánh hay nữa, thì cũng là thần. Không thánh cũng là thần, mà không thần thì cũng là người. Cho nên nhiều khi xuống có cái hôm nào tôi đi xuống chợ Bến Thành, tôi mới thấy có cái anh ảnh đi cà dẹo, anh mang cái túi, mà anh mặc á thì anh mặc cái áo vàng, thì cái áo vàng này nó cũng phải vàng, là vàng tươi như các thầy ở chùa. Rồi thì anh dài lúc thì học theo học để, cho nên nghĩa là áo quần vàng nhưng mà sắp xếp trên đầu, thì anh cũng nghĩa là cũng cạo cũng láng chút, đi cà nhắc cà đi chi. Thế thì mọi người là coi vậy, thì mọi người thấy cái áo vàng đó, thấy cái đầu na dung căng thầy đó, thấy cái áo vàng cũng na dung thầy, do đó thì coi như cho coi bộ khấm tháng. Bộ khấm tháng. Thế thì cái nhiều người thì họ cũng bực mình, không bực mình, nhưng mà ảnh đi thấy cũng tội thiệt, càng nhắc vậy chứ cũng ráng chấp cái tay. Bởi vì nếu mà anh không mặc cái áo đó thì anh còn không chấp tay làm gì. Nếu mà anh cũng đang chấp cái tay, rồi anh cũng đang mở miệng mua Phật, bà con thương tình. Vì vậy kể ra anh cũng uy đức nguy nguy. Vì anh cũng học cái uy đức nguy nguy. Dù anh là cà thật, nhưng mà vì mặc cái áo đó, vì cạo cái đầu như vậy, cho nên tạm thời anh cũng chấp tay lại. Anh cũng làm giả như thân tướng uy nghiêm tự tại, mặc dù nó không giống ai, nhưng mà cũng làm được chút. Do như ở đây mình phải thấy rõ là Đức Thế Tôn dạy rất là chi tiết. Đức Thế Tôn ngồi trên tòa sư tử quang minh sắc tướng, oai đức nguy nguy, tôn nghiêm bậc nhất, hơn hết thảy ví như núi Tu Di nguy nga đồ sộ, hơn hết thảy các núi khác. Đó. Rồi cũng trong câu chuyện đó là trong kinh Di Ma Tập đó, có ghi một câu chuyện là nào. Một hôm Phật bảo ngài A Nan, ta bị bệnh phong khí, cho nên phải dùng đến sữa trâu mới có thể tiêu được. Người hãy mang cái bình bát của ta mà đi khắp thịt sữa trâu. Ngài A Nan bình bát vào thành Tỳ Xá Ly để tìm đến nhà một vị cư sĩ. Thì nhà đến cái nhà của ai không biết, nhà đến nhà của Duy Ma Cập. Nhà đến nhà Duy Ma Cập vừa tâm thấy A Nan liền hỏi, đại đức đi đâu vậy? A Nan đáp, Phật thân của ngài có bệnh chút ít, cho nên tôi phải dùng đến sữa thâu. Ngài Di Ma Tập mới nói, nè đại đức chớ nên phỉ báng Phật. Đức Thế Tôn chẳng còn các cái pháp bất thiện thì làm sao có bệnh? Đại đức cho nên làm như vậy khiến cho ngoại đạo nghe cái lời đó mà giấy tâm khinh khi Phật. Tại hắn khinh khi Phật là tự mình có bệnh mà chẳng tự cứu chữa được, như vậy làm sao có thể trị bệnh cho người khác? Ý của mọi người thường nghe bác sĩ là đương nhiên không bao giờ có bệnh. Nhưng mà xin hỏi bác sĩ có bệnh không? Nghĩa là cái ta cứ nghĩ là cái ông thầy là không bao giờ phiền não, ông thầy là không bao giờ khổ đau. Trời ơi, có nhiều khi ông thầy lại khổ đau hơn ai hết nha. Đó, cho nên ngài A Nan mới đáp, chính tôi vâng theo cái mật lệnh của Phật đó mà đi xin sữa trâu. Nên Phật nó nhỏ cho tôi là mày cầm bạc đi xin sữa trâu. Đó. Ngài Di Ma nói là Phật phương tiện bảo đại đức đi lấy sữa trâu về uống cho lành bệnh là nhằm dạy các tỳ kheo rằng ở trong đời vị lai khi có bệnh thì các tỳ kheo cũng nên đến các cái nhà cư sĩ hoặc cho người đến nhà cư sĩ không cầu thuốc men. Nếu người cư sĩ bảo có bệnh, bảo với vị tỳ kheo đó có bệnh mà không tự cứu chữa được, mà còn mong người khác để cứu chữa thì làm sao mà làm thầy thiên hạ được? Mình có bệnh mà không cứu chữa được thì làm thầy thiên hạ được? Mà làm thầy thiên hạ phải chữa bệnh thiên hạ, mà bệnh mình không chữa được thì làm sao chữa thiên hạ được? Thì các vị tỳ kheo sẽ có cách để nói là Phật còn có bệnh, huống nữa là tội tôi không có bệnh hay sao? Nghĩa là nói chung là hàng cư sĩ nghe như vậy mà có thể ủng hộ, có thể cúng dường khiến cho tỳ kheo được yên ổn. Đó là Phật thương xót thị hiện cái thân tướng phàm phu đã ở trong cõi người, thì đương nhiên tất yếu phải có sanh, có già, có bệnh, có chết, và cũng phải có lúc có ưu bi khổ não. Cho nên thường ở trong các cái kinh Đại Thừa là thăm hỏi nhau là có ít bệnh, ít não, chứ không phải không có bệnh, không có não. Mà cũng bị người phỉ báng tham tần nhiều cách, chứ không phải không phỉ báng, nhưng mà tâm nhu nhiên, tâm khiêm cung, tâm từ tốt, tâm hòa hiệp với cái tâm an nhiên tự tại kia là bởi vì do trí tuệ đã quán được chân tâm vắng lặng như không. Còn tất cả những cái pháp tướng hiện hữu thì luôn luôn ở trong vòng sanh trụ dị diệt. Nếu đã hiện ra thân tướng thì sẽ có sanh già bệnh chết. Nếu ở trong cảnh giới loài người thì cũng có lúc đầy đủ sung túc, nhưng có lúc thiếu thốn nghèo nàn. Đây là những cái pháp tướng đối đãi và những cái đối đãi này không làm bận tâm chất tham các cái bậc có đầy đủ uy đức uy uy đó. Cho nên Đức Thế Tôn hiện ra tướng như vậy, hiện ra tướng uy uy tham để chỉ thấy rằng bậc đạo cao đức trọng, cái đạo cao đức trọng này sở dĩ đem đến sự an lành cho chúng sanh là bởi vì ngài có trí tuệ siêu việt, bởi vì ngài đã là một bậc giác ngộ toàn thiện. Như vậy mà hiện nơi cái thân tướng phàm phu, hiện nơi cái cảnh giới loài người và quán cái thân như huyễn, quán tâm này như huyễn, cho nên lúc nào cũng ở trong cảnh giới tịnh diệu, đó là khỏi thường tịch quan tịnh độ. Khỏi thường tịch quan tịnh độ không đâu xa lạ, là chỉ quan thiệt được nơi niệm, nơi cái điểm khởi của mình, và mỗi niệm khởi là một sự tỉnh giác toàn thiện. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn thì hiện dùng thân, dùng thường thân khai hoa cho tẩy chúng sanh, các hàng trời người đều đem thiên hoa, thiên hương, thiên ánh lạc cùng đủ các thứ loại hoa sen quý, xanh, vàng, đỏ, trắng để cúng dường Phật. Hỏi vì sao Phật lại dùng thường thân để khai hoa chúng sanh? Đáp: như trước đây đã nói, do cái nhân duyên thiết phát nhã ta la mật mà Phật tấm quang minh khiến chúng sanh khắp trong 3.000 đại thiên thế giới đều có duyên lành để tới Phật. Nay chúng sanh đã khởi tín tâm thánh thịnh, đã hoan hỷ nghe pháp, nên Phật dùng thường thân để mà thuyết pháp, mà chúng sanh xa gần nào khắp nơi vẫn nghe được, chẳng có gì chẳng ngại. Như vậy thì Đức Thế Tôn đã chỉ rõ được rằng cái tâm thể của chúng sanh nhất như bất sanh diệt, nếu chúng sanh đã tín thọ, đã hoan hỷ thì Đức Thế Tôn lại dùng thường thân để thuyết pháp. Dùng thường thân như vậy tức là cũng đi, cũng đứng, cũng nằm, cũng ngồi, cũng trì bình khất thực. Phải làm trì bình khất thực cũng giống như trong kinh Kim Cang nói là cả ông Đức Thế Tôn vào thành trì bình khất thực, khi khất thực xong về thọ tai, thọ tai xong rửa chân bát, rửa chân bát xong đi về chỗ cũ trải tọa cụ ngồi, nghĩa là cũng phong thấu trong tầng lao nhơ nhiễm, nhưng mà phong thấu trong tầng lao đó là thể hiện cái đức tâm từ bi và bình đẳng, bình bát cơm ngàn nhà. Bình bát cơm ngàn nhà kia không phải vì đói, không phải vì cực đau, không phải vì khổ sở, vì không làm ra tiền bạc, mà muốn thể hiện về cái tâm thanh tịnh, trong sáng và mọi người cần phải trao đổi nhau, cần phải tương giao với nhau bằng những cái từ tốn, bằng sự khiêm cung và mọi người chia sẻ với nhau trong niềm hòa lạc đó. Nghĩa là cũng giống như các người đã cung kính bỏ vào trong bát của Như Lai. Bát của Như Lai là sự thể hiện cái tướng phàm phu đầu tròn áo vuông, và người ta thấy là cái tướng đầu tròn áo vuông kia là vô nhiễm, vô trú, vô chấp. Cho nên khi người ta bỏ một miếng cơm, khi người ta bỏ một miếng canh, khi người ta bỏ một bọc thịt đồ ăn, người ta phải chấp tay cung kính. Nghĩa là Đức Thế Tôn thể hiện thường thân và dung thường thân đó để nói lên cái tính chất từ tốn, khiêm cung, nhã nhặn, hòa nhiệt với muôn loài. Cho nên gọi là bình bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, mắt xanh xem người thế, mây tánh hỏi đường hoài. Đó. Cái ý nghĩa của cái bình bát nó rất là quan trọng. Đó là một sự sống hài hòa, một sự sống phải cần tôn trọng lẫn nhau. Bình bát các bạn ngọc, bình bát một cái Đức Thế Tôn mà mang đi đó là bình bát của bốn vị thiên vương cúng dường, và bình bát nó bằng ngọc, nghĩa là cái tâm trong sáng, cái tâm thanh tịnh và nhận của cúng dường cũng trong sáng và thanh tịnh. Như vậy là hãy sống với nhau như ánh sáng trong không gian, sống với nhau như sữa với nước. Cho nên Đức Thế Tôn đã thể hiện dùng thường thân để khai hóa cả thể chúng sanh, các hàng trời người đem thiên hương, thiên hoa, thiên nhạc và đủ thứ các loài hoa quý để cúng dường Phật. Chính vì sự thể hiện như vậy mà mọi người tôn quý, chính vì sự thể hiện bình bát con nhà nhà đó, chính vì sự thể hiện đầu tròn áo vuông đó mà mọi người thấy ở nơi đó thanh thoát nhẹ nhàng, thấy ở nơi đó có một cái gì giải thoát và an lạc. Cho nên cái tâm hạnh Phật thừa, cái tâm hạnh Phật thừa của họ khởi động, cho nên gọi là đem thiên hương, thiên hoa, thiên anh lạc để gọi là cúng dường Phật. Thế là cái đoạn kinh văn đó đã có một cái chỉ thâm diệu như vậy. Hôm nay chúng ta đến cái phần đó. Phần hiện khổ thân tôn nghiêm bạch nhất thân hết thảy ví như núi tu di nguy nga đồ sộ thân hết thảy các nguy khác. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn thị hiện thường thân khai hóa cho hết thảy chúng sanh, các hàng trời người đều đem thiên hoa, thiên hương, thiên ánh lạc cùng các thứ hoa sen quý, xanh vàng đỏ trắng cúng dường Phật. Chư thiên lại dùng thiên hoa, thiên hương tán lên thân Phật. Những hoa quý trụ giữa hư không kết thành một đài hoa lớn. Nơi các đài hoa, cả bốn bên đều có theo chuỗi hình là đủ màu sắc, trang với các bảo cái rực rỡ, xâm khắp cả 3.000 đại thiên thế giới. Đó. Thì cái phần hôm nay chúng ta đã triển khai về cái đoạn kinh là lúc bấy giờ Đức Thế Tôn thị hiện thường thân để khai hóa cho hết thảy chúng sanh. Các hàng trời người đều đem thiên hoa, thiên hương, thiên ánh lạc và đủ thứ các hoa sen ý để cúng dường Phật. Luận: vì sao Phật lại phải dùng thường thân để khai hóa cho hết thảy chúng sanh? Cái chữ thường thân này là cái thân do bởi cái tướng duyên học. Chữ thường thân này cũng có nghĩa là phù hợp với pháp thân. Phải dùng thường thân mà là phù hợp với pháp thân. Bởi vì trước tác giả Ba La Mật cho nên Đức Thế Tôn sống quang minh. Vì phóng quang minh cho nên thân đó là tùy huệ hạnh. Thế là cái thân được ứng dụng thân đó là tùy huệ mà hạnh. Thân tùy huệ hạnh cho nên thân đó hợp với cái thường thân, tức là nói đến cái thường ngã. Nhưng mà cái thường ngã này không phải trong cái quan niệm là chấp thường chấp đoạn, mà nói chữ thường thân này tức là cái thể chân như cái thể tịch nhiên Vì dùng cường thân như vậy cho nên không có tu chấp thân. Cho nên ở xa gần đều nghe được và không có gì ngăn ngại. Phật dùng cường thân cũng ở nơi thân năm ấm, nhưng mà thân đó hoàn toàn trong sáng và thanh tịnh. Chữ thường đây tức là chân thường, chân là chân ngã, chân tịnh. Chữ thường thân này là thân có đầy đủ quang minh. Thân quang minh đó là hiện theo cái thể nhất thiết sắc thân tâm mũi, giống như ở trong kinh Pháp Hoa nói, là cái thể nhất thiết sắc thân tâm mũi. Vì trước kinh Bát Nhã, vì trước kinh Bát Nhã Ba La Mật, tức là nói về trí tuệ rộng lớn đến bờ bên kia. Nói về trí tuệ rộng lớn đến bờ bên kia thì dùng thường thân để tương ứng với quang minh sắc tướng đó. Do đây cho nên là Đức Thế Tôn thì hiện dùng thường thân để khai hóa chúng sanh. Nhưng mà chỉ thường thân đó là cái thế hiện nhất thiết sắc thân tâm mùi, vẫn tụ thân ở trong cõi, ở trong các cõi. Nghĩa là trong toàn cõi pháp giới, Đức Thế Tôn hiện vô lượng vô biên thân, không chỗ nào không hiện thân. Nghĩa là vi tần số thường thân. Thân đó nằm trong toàn cõi pháp giới. Chư thiên cúng dường Phật, chư thiên đã dùng cái gì cúng dường Phật? Hàng tờ người đều đem thiên hoa, thiên hương, thiên lạc. Nghĩa là khi Đức Thế Tôn dùng thân đại quang minh như vậy, dùng cái ánh sáng trí tuệ để làm phương tiện, làm cho cái tâm của chúng sanh được chuyển hóa. Từ cái chỗ nghe pháp khai mở được trí tuệ, phá bỏ được những cái ý niệm điên đảo vô minh, xóa bỏ được những cái kiết sử hữu lậu, cái nhân hạnh Phật thừa khởi động. Cho nên gọi là đem cái thiên hoa, thiên hương, thiên ân lạc. Cái thiên hoa, thiên hương, thiên ân lạc khi mà Phật dùng thường tham thường thân để khai hóa chúng sanh, tức là thị hiện đồng cư với chúng sanh, vẫn ở nơi thể nhất thiết sắc thân tâm mũi, làm chấn động cái hang sâu vô minh của chúng sanh. Từ đó cái nhân hạnh Phật của chúng sanh khởi động. Cái nhân hạnh Phật đó tức là những ý niệm thiện, thuần thiện phát khởi. Những ý niệm thuần thiện này được phát khởi cho nên được gọi là thiên hoa, thiên hương, thiên ân lạc. Và những đủ thứ hoa sen, đủ thứ hoa sen quý vàng xanh đỏ thành để cúng dường Phật. Như vậy tức là mỗi sắc, mỗi vẻ, mỗi chúng sanh đều thực nhận được, đều thực nhận được chiếu lý của Phật. Mỗi chúng sanh được khai mở cái chỗ tối tâm của mình. Bởi vì cái cảm ứng từ cái ánh sáng giác, tức là những cái phương tiện diệu lực của Đức Thế Tôn tác động vào, làm cho cái chúng sanh, cái tâm của chúng sanh được khai mở. Thì từ đó nó có một cái năng lực, rất là vi diệu. Tâm quyển cũng có ghi là khi có một vị tỳ kheo ngồi tụng kinh Pháp Hoa. Có một vị quan thần đến trong cái đêm mà vị tỳ kheo đã tụng kinh, thì họ thấy có một vị ngồi trên con voi trắng sáu ngà đứng hầu bên. Thì lúc đó vị quan thần mới hỏi vị tỳ kheo là khi ngài tụng kinh gì mà tôi thấy có một vị giống như là một bậc Bồ Tát cỡ con voi trắng sáu ngà đứng hồng bên vậy. Thì vị tỳ kheo nói là khi xưa Đức Phổ Hiền có phát lời nguyện là nếu chúng sanh nào dùng thanh tịnh tâm mà đọc tụng thọ trì kinh Pháp Hoa, ngài sẽ hiện thân đến để mà học. Như vậy thì tụng như thế nào mà Đức Phổ Hiền cỡ con voi trắng sáu ngà đến học? Thì như vậy cái sự cảm ứng đó ở trong toàn cõi pháp giới, chỗ nào cũng có thể ảnh hiện một cách vi diệu nếu cái bản tâm thanh tịnh được hiển lộ. Mà vì đâu cái bản tâm thanh tịnh được hiển lộ đó là bởi vì Đức Thế Tôn đã thị hiện dùng phương tiện để khai hóa. Và từ cái chỗ khai hóa đó mà chúng sanh đã cải tà quy chánh, từ cái chỗ khai hóa đó mà thoát ly được sanh tử luân hồi. Nhưng cái điểm quan trọng nhất là có nhất tâm để mà chịu, để mà tiếp nhận cái ánh quang minh đó hay không. Trước kia cũng có một vị vua thực hành hạnh Bồ Tát, dạy cho tất cả dân ở trong nước thực hành 10 điều thiện. Nhưng mà dạy cho thực hành 10 điều thiện thì chỉ được cái phước báo nhân thiện vẫn nằm ở trong vòng sanh tử luân hồi. 10 điều thiện thì các vị biết rồi: thân tam, khẩu tứ, ý tam. Thân là không sát, không đạo, không dâm. Khẩu là không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời thiêu dệt, không nói lời hung ác. Và ý không tham, sân si. Thì vị vua đó thực hành theo chánh pháp, thị dân theo chánh pháp, cho nên đã cho thực hành được 10 điều thiện. Nhưng mà nhìn cái cảnh sanh lão bệnh tử chúng sanh vẫn khổ đau trong cái sanh già bệnh chết. Cho nên vị vua Bồ Tát này phát tâm là cầu đạo vô thượng trên đánh giá để đưa chúng sanh ra khỏi cái biển sanh già bệnh chết. Thì ngài coi như là cũng rao truyền khắp tất cả mọi nơi, ai biết những người mà nói cho nghe như vậy thì nhà vua sẽ cúng dường, không sẽ phát tâm cúng dường và trao cả cái đất nước đã chọn cái vị đó. Có một vị đạo sư ở một nước nọ, tại vì cái vị vua này cũng như là vua một nước lớn, cho nên ở trong một nước nhỏ đó có một vị đạo sư nói rằng mình biết Phật mà đến để nói cho vị vua đó nghe Phật pháp để đạt được cái đạo vô thượng chánh đẳng nhân giác. Vô thượng chánh đẳng nhân giác là gì? Chữ vô thượng chánh đẳng giác này hay là chỉ không phát tâm cầu vô thượng bồ đề, thì tức là cái chữ vô thượng chánh đẳng giác hay là vô thượng bồ đề, tức là cầu nhất thiết chúng sinh, cầu làm Phật. Thì khi phát tâm như vậy, gặp bậc đạo sư như vậy, nhưng mà khi đến đó thì Đức Vua thỉnh vị đạo sư để ngồi trên pháp tòa. Đức Vua nói, bây giờ Ngài cần gì để cho con cúng dường? Cần y phục, thuốc men, cần cả đất nước này, cần cả vợ đẹp, cần cả người hầu hạ, thì con được cúng dường. Vì đạo sư nói ta không cần gì hết. Nếu ngươi chịu phép trong người ngươi 1000 lỗ, tức là ngay cái thân ngươi chịu phép 1000 lỗ, mỗi cái chỗ phép như vậy đổ dầu vào để tiêm vô và đốt lên 1000 ngọn đèn ở cái thân ngươi, thì ta nói pháp Phật pháp cho nghe. Vì vua nói cái việc đó hơi khó, để cho tôi suy nghĩ để nói lại với vợ con các bạn. Thì nhà vua mới về nói với 500 thái tử, 500 vị thái tử và 1000 vị phu nhân. Vua là nhiều phu nhân sức. Nói như vậy thì ai cũng khóc hết. Tại vì mình có một người thương không nhìn thấy cũng đã cuộc đời thôi, ngày có 1000 người thương. Rồi lại có 500 thái tử, vua một cái nước rất là lớn, mà bây giờ bảo rằng khoét 1000 lỗ ở trong thân, rót vào vùng đó, rồi mỗi lỗ như vậy nhét một cái chim vào, để rồi thắp lên 1000 ngọn đèn, thì lúc đó, chúng ta bậc đạo sư mới nói. Nhà vua sau khi bàn tới tán lui rồi, Ngài cũng giải thích cho tất cả.